Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Châu từ Kinh Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 6 tháng 9 năm 2012 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về nhận định của báo La Croix về Đức Cố Hồng Y Martini. Sau đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đặng Thế Dũng.
Trích phúc âm cho Thánh Luca chương 5 câu 1 đến câu 11. Khi ấy, dân chúng chen nhau lại gần Chúa Giêsu để nghe lời Thiên Chúa. Lúc đó, người đứng ở bờ hồ Genesaret. Người trông thấy hai chiếc thuyền đậu gần bờ. Những người đánh cá đã ra khỏi thuyền và họ đang giặt lưới. Người xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Simon, và người xin ông đưa ra khỏi bờ một chút. Rồi người ngồi trên thuyền giảng dạy dân chúng. Vừa giảng xong, người bảo ông Simon rằng: hãy đẩy thuyền ra chỗ nước sâu và thả lưới bắt cá. Ông Simon thưa thầy, chúng con đã cực nhọc suốt đêm mà không được gì hết, nhưng vì lời thầy con sẽ thả lưới. Các ông đã thả lưới và bắt được rất nhiều cá. Lưới các ông hầu như bị rách. Bây giờ các ông làm hiệu cho các bạn đồng nghiệp ở thuyền bên cạnh đến giúp đỡ các ông. Những người này tới, họ đổ cá đầy hai chiếc thuyền, đến nỗi những thuyền chở nặng gần chìm. Thấy thế, ông Simon sụp lại dưới chân Chúa Giêsu và thưa người rằng: lạy Chúa, xin Chúa hãy tránh xa con, vì con là người tội lỗi. Ông kinh ngạc, và tất cả mọi người ở đó với ông cũng kinh ngạc trước mẻ cá mà các ông vừa mới bắt được. Cả ông Giacôbê và Gioan, con ông Zebêđê, bạn đồng nghiệp với ông Simon cũng thế. Nhưng Chúa Giêsu phán bảo ông Simon rằng: đừng sợ, từ đây con sẽ là kẻ chinh phục người ta. Bấy giờ các ông đưa thuyền vào bờ và đã từ bỏ mọi sự mà đi theo người. Quý vị và các bạn thân mến, ý nghĩa của mẻ cá và ơn gọi của các môn đệ đầu tiên được Luca ghi lại trong Tin Mừng hôm nay sẽ được sáng tỏ nếu chúng ta nắm bắt được quan niệm của người Do Thái về biểu tượng của nước, nhất là của biển cả. Người Do Thái tin rằng biển cả là nơi cư ngụ của Satan và những lực lượng chống đối Thiên Chúa. Trong niềm mong đợi chung, người Do Thái tin rằng chỉ có Đấng Cứu Thế được Thiên Chúa sai đến mới có đủ uy quyền để chế ngự biển cả và giải thoát tất cả những ai đang bị chôn vùi trong đó. Chúa Giêsu muốn cho các môn đệ thấy được quyền năng giải thoát của Ngài khi thực hiện mẻ cá lạ lùng trước mặt các ông. Chiếc lưới được thả vào lòng biển khơi để vớt cá lên. Đó là hình ảnh của công cuộc cứu thoát mà Ngài đang thực hiện. Ngài đến là để lôi kéo con người khỏi vực sâu của tội lỗi và sự dữ. Chính trong ý nghĩa ấy, Chúa Giêsu dùng kiểu nói đánh lưới người mà Ngài sẽ trao phó cho các môn đệ và giáo hội mà Ngài sẽ thiết lập. Trở thành ngư phủ đánh lưới người có nghĩa là tham dự vào công trình cứu rỗi của Chúa Giêsu. Qua mẻ cá lạ lùng, Chúa Giêsu muốn chứng tỏ cho các môn đệ thấy rằng tự sức họ, họ không thể làm được gì. Thánh Phêrô đã ý thức được điều đó. Chúng con đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Thánh Phêrô không chỉ nói lên cái giới hạn bất toàn của con người, mà còn nhận ra thân phận tội lỗi yếu hèn của mình. Lạy Thầy, xin tránh xa con vì con là kẻ tội lỗi. Ý thức về thân phận ấy và sống cho đến cùng thân phận ấy là cả một cuộc chiến đấu cam go. Hơn ai hết, Thánh Phêrô đã cảm nhận được sự yếu đuối mỏng giòn của con người khi chối Thầy. Cả cuộc đời ngư phủ đánh lưới người của Phêrô chỉ trở thành hữu hiệu với ý thức ấy. Càng thấy mình yếu hèn, con người càng sống gắn bó với Chúa. Càng thấy mình vô dụng, con người càng trở nên hữu hiệu trong quyền năng của Chúa. Ra đi tản mát khắp nơi để trở thành ngư phủ đánh lưới người. Tất cả các môn đệ đều nhớ lại bài học của mẹ cá lạ ấy và tâm niệm lời Chúa Giêsu: không có Thầy, các con không làm được gì. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta tin tưởng nhìn vào tác động của Chúa qua giáo hội. Chúa vẫn hiện diện trong con thuyền giáo hội, và ngoài mọi suy nghĩ tính toán của chúng ta, Chúa vẫn tiếp tục thực hiện những điều cả thể, ngay cả những lúc giáo hội tưởng mình bị bó tay, không làm được gì. Lời nhắn nhủ của Đức Hồng Y Etchegaray đáng cho chúng ta suy nghĩ. Người ta dạy chú ý đến tiếng động của cây rừng ngã đổ, mà lại quên đi âm thanh nhỏ bé của những mầm non đang mọc lên. Nguyện xin Chúa củng cố chúng ta trong niềm tin vững vào sự hiện diện và tác động của Chúa trong giáo hội. Xin Ngài ban cho chúng ta đôi mắt tinh tường, bén nhạy, để nhận ra biết bao điều cả thể Ngài đang thực hiện trong những biến cố âm thầm, mất mát, thu thiệt của giáo hội. Amen.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Bangkok, Thái Lan. Liên hội đồng giám mục Á Châu nhóm họp hội nghị về truyền thông xã hội và tân phúc âm hóa. Các giám mục thuộc vùng Nam, Đông Nam, Đông và Trung Á đang quy tụ tại Bangkok, Thái Lan trong tuần đầu tháng 9 để tham dự hội nghị lần thứ 8 của Viện Giám mục về truyền thông xã hội, Bishops Institute for Social Communications, gọi tắt là MISCOM thứ 8. Hội nghị kéo dài 5 ngày, từ ngày mùng 3 đến mùng 8 tháng 9 này, thảo luận về truyền thông xã hội, lướt web, mạng, blog, trò chơi, nghiện Internet, thách thức và cơ hội cho sứ vụ truyền thông tại châu Á. Đức Tổng giám mục Claudio Mariacelli, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về truyền thông xã hội, đã khai mạc MISCOM thứ 8 vào hôm thứ Ba mùng 4 tháng 9 vừa qua. Bài thuyết trình của Ngài mang tựa đề Loan báo và làm chứng trên mạng, các mô hình và chiến lược mới nảy sinh, được mong đợi sẽ nêu bật các chiến lược để công bố sứ điệp của Chúa Kitô trong môi trường truyền thông mới mẻ. Hội nghị do Văn phòng Truyền thông Xã hội của Liên hội đồng Giám mục Á Châu, gọi tắt là FABC, tổ chức. FABC là một hiệp hội tự nguyện gồm 19 hội đồng giám mục thuộc 16 quốc gia Á Châu khác nhau và các thành viên liên kết thuộc 9 quốc gia khác. Mục đích của BISCOM là trang bị cho các giám mục những kỹ năng và kiến thức cần thiết để sử dụng các phương tiện truyền thông hiện đại. BISCOM cũng nhắm phát triển một phương pháp tiếp cận mang tính mục vụ đối với các phương tiện truyền thông mới nảy sinh. FABC đã ủy nhiệm cho Văn phòng Truyền thông Xã hội mang lại một chiều kích Kitô giáo cho mọi hoạt động truyền thông và phát triển truyền thông xã hội trong cộng đồng Công giáo châu Á để trợ giúp đời sống Kitô hữu và việc phục vụ tin mừng. Tin Roma. Đức Thánh Cha quả quyết rằng con người không sở hữu chân lý mà thuộc về chân lý. Không ai sở hữu chân lý, nhưng chính con người thuộc về chân lý. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nhấn mạnh điều này trong thánh lễ kết thúc buổi hội thảo truyền thống của các cựu sinh viên của Đức Giáo Hoàng, trong hiệp hội được gọi là Câu lạc bộ môn sinh của Ratzinger, hôm sáng Chủ nhật mùng 2 tháng 9 vừa qua tại Castel Gandolfo. Suốt 36 năm qua, hàng năm Đức Thánh Cha đều quy tụ các sinh viên thần học của Ngài trong một cuộc hội thảo không chính thức. Từ khi Ngài trở thành Giáo Hoàng, hội thảo này được tổ chức tại dinh thự mùa hè của Đức Giáo Hoàng ở Castel Gandolfo. Hội thảo năm nay diễn ra từ ngày 30 tháng 8 đến mùng 2 tháng 9, với chủ đề đại kết, đặc biệt tập trung vào mối quan hệ với các giáo hội Luther và Anh giáo. Từ năm ngoái, lần đầu tiên hội thảo cũng bao gồm cả những người viết luận án tiến sĩ về tác phẩm của Joseph Ratzinger, vì thế số tham dự viên hội thảo lên đến gần 40 người. Năm nay hội thảo có sự tham dự của Đức Hồng Y Cocock, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh cổ võ sĩ hiệp nhất các Kitô hữu. Các khách mời gồm có Ngài Ulrich Winkens, Giám mục Giáo hội Tin lành Luther, ông Theodor Dieter, Giám đốc Viện Nghiên cứu Đại kết ở Strasbourg, và Đức Giám mục Charles Moroz, Giám mục Lausanne, Thụy Sĩ. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nhận định, ngày nay, các khái niệm về chân lý và bất khoan dung dường như hợp nhất với nhau. Nói sở hữu chân lý cũng đồng nghĩa với nói rằng không có lòng khoan dung. Đức Thánh Cha cảnh báo, không ai có thể nói tôi nắm giữ chân lý. Người tín hữu chỉ có thể nói chân lý ở giữa chúng ta, và trong thánh thể, chân lý đã đến để kéo con người ra khỏi những thống khổ và tính ích kỷ vốn làm cho Kitô giáo giống như một hệ thống của những lề thói. Để ở trong chân lý, chúng ta phải để cho chân lý hướng dẫn. Đồng thời, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người để cho chân lý hướng dẫn, để sự thật lại tỏa sáng, hầu thế giới được cứu rỗi. Lề luật của Thiên Chúa là sự khôn ngoan đích thực, và đó là một ơn ban đem lại niềm vui, chứ không phải do tài năng riêng mình có được để rồi tự mãn. Đức Thánh Cha nói tiếp, do đó giáo hội phải vui mừng trong món quà Chúa Kitô là lề luật đã thành xác phàm, là tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người. Không có chỗ cho sự tự mãn, nhưng phải vui mừng và biết ơn. Ngài lưu ý, nhưng với thời gian, những thói quen của con người đã thêm thắt vào ơn ban của Thiên Chúa, che khuất đi sự khôn ngoan của Thiên Chúa, mà những thêm thắt ấy là dẫn giáo hội đến tự mãn, tự tôn vinh chính mình. Do đó Đức Thánh Cha cảnh báo các tín hữu khi họ không còn thấy được những gì do Chúa làm, và không còn dám xưng ra chính Thiên Chúa là đấng dạy sự thật và dạy cho con người biết mình là ai. Tin Islamabad, Pakistan. Bắt giam imam Hồi giáo, cáo gian em bé Rimsha Kitô tại Pakistan. Imam Hồi giáo Khalid Jarun, người đã tố cáo em bé Kitô Rimsha bên Pakistan, đã bị bắt giam vì đã lèo lái bằng chứng để buộc tội em bé. Em Rimsha Masih, 11 tuổi, bị bệnh tâm trí, bị bắt giam từ ngày 17 tháng 8 vừa qua về tội gọi là phạm thượng Hồi giáo vì đã đốt cuốn sách giáo khoa có những câu kinh Koran. Theo luật, em bé có nguy cơ bị kết án tù chung thân. Các nhóm Hồi giáo cực đoan và học giả Hồi giáo nhất định phản đối, không cho tòa trả tự do tạm cho em Rimsha, mặc dù một ủy ban y khoa xác nhận em là trẻ vị thành niên và bị bệnh tâm trí. Trước sức ép mạnh mẽ như thế, hai lần tòa hoãn lại việc cứu xét. Trong khi đó một giáo sĩ Hồi giáo khác, ông Hafiz Mohammed Zubair, đã làm chứng tố giác Imam Jadun
đã lèo lái bằng chứng, thêm những trang kinh Koran bị đốt, để buộc tội em bé Rimsa. Chứng từ của ông Zubayr đã được hai người Hồi giáo khác xác nhận. Trước sự kiện trên đây, hôm mùng 3 tháng 9 vừa qua, Chủ tịch Hội đồng các Ulema Hồi giáo Pakistan, ông Tahir Ashrafi, đã kêu gọi tất cả các Ulema của Pakistan cộng tác để tòa án trừng phạt Imam Jadun một cách thích đáng, đồng thời thỉnh cầu Tổng thống Asif Ali Zardari lo liệu làm sao để em Rimsa được trả tự do tức khắc và bảo đảm an ninh cho em. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về bài nhận định của báo La Croix về Đức Cố Hồng Y Martini do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Đức Hồng Y Carlo Maria Martini qua đời hôm thứ Sáu 31 tháng 8 năm 2012. Thọ 85 tuổi. Thánh lễ an táng ngài đã được cử hành hôm chiều thứ Hai vừa qua, mùng 3 tháng 9. Trong một thời sự hôm nay, xin gửi tới quý vị và các bạn bài viết của Frederic Monnier, báo La Croix tại Roma, về một số nét cuộc đời và tư tưởng của vị Hồng Y tổng giám mục nổi tiếng này. Đã đến lúc tôi phải rút khỏi thế sự và dọn mình cho nước trời quang lâm. Đó là lời từ biệt của Đức Hồng Y Carlo Maria Martini, dòng tên 85 tuổi, gửi đến độc giả của ngài hôm 16 tháng 7 vừa qua trên tờ nhật báo lớn Người Đưa Tin Chiều, xuất bản tại thành phố Torino. Trên tờ báo này, Đức Hồng Y đã ngỏ lời với họ mỗi tuần trong suốt 3 năm qua. Mắc bệnh Parkinson từ nhiều năm nay và gần như mất hẳn giọng nói từ mấy tháng này. Nhưng vị cựu tổng giám mục Milano từ năm 1979 đến năm 2002 vẫn cố gắng duy trì một góc nói chuyện và nhất là nơi để ngài lắng nghe này. Lời và lắng nghe, hai đối cực này luôn được ngài tạo ra và duy trì, đã nuôi dưỡng toàn bộ đời sống thiêng liêng của vị Hồng Y. Và người ta cho rằng nếu không bệnh, hẳn đã là giáo hoàng vào tháng 4 năm 2005. Là một học giả kinh thánh và nhà chú giải nổi tiếng quốc tế, cựu viện trưởng Học viện Thánh Kinh, rồi viện trưởng Đại học Giáo hoàng Gregoriana ở Roma, Đức Hồng Y Carlo Maria Martini đã xuất bản hàng mấy chục cuốn sách, phát hành hơn 1 triệu bản tại Italia, dành cho vấn đề duy nhất từng thôi thúc ngài. Còn có sẵn sàng tin rằng lời ta là lời của Thiên Chúa không? Câu hỏi mà ngài xem như của chính Chúa Giêsu trong một cuộc trao đổi với tờ La Croix năm 1997. Từ niềm say mê đối với lời và tìm hiểu lời, cũng đã nảy sinh một mối say mê đối với Thánh Địa, và đặc biệt đối với Jerusalem, nơi ngài đã sống những năm gần như cuối cùng trước khi trở về Milano để chữa bệnh vào năm 2008. Và chính nơi đối diện với cánh đồng Josaphat đang chờ đón ngài hôm nay sẽ là nơi cuối cùng của ngài, là ngôi mộ ngài đã chọn cho mình tại miền đất Thánh Kinh. Tiếp đến là sự lắng nghe, khi Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị vào ngày 29 tháng 12 năm 1979, đặt ngài đứng đầu giáo phận lớn nhất của Italia, giáo phận Milano, nơi đã cung cấp cho giáo hội hai vị giáo hoàng, đó là Đức Pio thứ 11 và Đức Phaolô Đệ Lục. Nhiều người đã tự hỏi, sao vị linh mục dòng tên này chưa từng có chút kinh nghiệm mục vụ nào, lại điều hành giáo phận vốn là thành lũy của phong trào hiệp thông và giải phóng tại vùng Lombardia, mang đậm dấu ấn của một phong trào thế tục hóa đang phát triển rất nhanh, của một sự biến chất và bạo lực chính trị đã trở thành chuyện bình thường tại Italia. Chính trong lời và cụ thể hơn, trong lời kinh của Thánh Ambrosio, vị sáng lập giáo phận Milano, mà Đức Giám mục Martini đã hấp thụ được lòng nhiệt thành mục vụ. lạy Chúa xin luôn ban cho dân của người những mục tử biết khuấy động sự bình an giả tạo của các lương tâm. Tại hội nghị giáo phận Roma về lời Chúa vào tháng 10 năm 1999, Ngài đã rút ra các hiệu quả và kêu gọi mọi người lặp lại một kinh nghiệm về sự gặp gỡ đại đồng giữa các giám mục, khiến có thể tháo gỡ một số mắc mưu có tính cách kỷ luật và học thuyết. Có người đã đọc thấy ở đây một lời kêu gọi triệu tập một cộng đồng mới. Tại Milano, Ngài đã không ngừng đưa ra sáng kiến, trường học hỏi lời Chúa, những buổi thảo luận chuyên đề dành cho các người không tin, thư gửi người trẻ mà tôi không được gặp, hội nghị giáo phận, v.v. Năm 1988, trong bài diễn văn hàng năm của Ngài trước giáo phận, vốn luôn được chờ đợi, Ngài cứ gọi giáo hội phải sống theo một nền đạo đức của lòng khiêm tốn, của đức giản dị, của lòng thương xót và tha thứ. Khi rời khỏi giáo phận ngày 11 tháng 7 năm 2002, Ngài nhắc lại, thời đại nào cũng là thời ân sủng, giáo hội phải tạo nên những không gian mới trong sự tôn trọng lẫn nhau giữa người anh em, người công dân và người xa lạ. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đặt làm mồng y ngày 2 tháng 2 năm 1983, khi mới 56 tuổi, lời của Ngài đã vượt xa ranh giới của giáo phận Ngài. Là chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Châu Âu từ năm 1987 đến năm 1993, sử dụng thoải mái khoảng chục ngôn ngữ, và cho tới tận các tác phẩm cuối cùng của Ngài, Hồng Y Martini đã không ngừng cất tiếng nói khác biệt của mình, thậm chí xuất hiện dưới con mắt nhiều người như người đối lập trung thực với Đức Benedicto XVI. Về các vấn đề đạo đức như ngừa thai, đồng tính, thụ tinh trong ống nghiệm, nghiên cứu phổi, những vấn đề kỷ luật như tiếp nhận người ly dị tái kết hôn, truyền chức cho người đã có gia đình, độc thân linh mục, hay phụng vụ như việc cử hành thánh lễ theo phụng vụ Thánh Pio thứ năm, Ngài luôn quan tâm mở ra một luồng khí mới, không cứng nhắc, để giáo hội có thể đem lại sự dũng cảm cho những người thấy mình nhỏ bé và tội lỗi. Khi cử hành tang lễ Đức Hồng Y Martini, các con mắt chắc chắn sẽ hướng về Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI, người đồng thời với Ngài, sinh cùng năm nhưng cách nhau mấy tháng, nhà thần học người Đức và nhà thánh kinh học người Italia, được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị gần như cùng lúc đặt vào những vị trí cao, người thứ nhất có nhiệm vụ bảo vệ học thuyết, người thứ hai đứng đầu giáo phận của Thánh Ambrosio. Trong mật nghị Hồng Y vào tháng 4 năm 2005, Đức Hồng Y Martini từ lâu đã là ứng viên giáo hoàng do Ngài giữ nhiều trọng trách tại giáo triều Roma, nhưng đã tàn tạ vì bệnh tật, đã lùi lại phía sau. Do đó, Ngài đã không là vị giáo hoàng đầu tiên dòng tên trong lịch sử giáo hội. Nhìn nhận có sự khác biệt giữa hai người, nhưng Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI vẫn luôn có lòng ngưỡng mộ và duy trì tình bạn với Ngài. Nhiều lần, trước các chúng sinh Roma, ngày 18 tháng 2 năm 2007, Ngài ca ngợi Đức Hồng Y Martini là con người bền chí. Vào năm 1995, nhân kỷ niệm 15 năm giám mục của nhà thánh kinh học dòng tên Đức Tổng Giám mục Martini, thì Đức Hồng Y Ratzinger, khi ấy mới chỉ là Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, đã nói đùa như sau. Chẳng ai ngạc nhiên nếu như tôi nói rằng, không phải lúc nào chúng tôi cũng có cùng một ý kiến. Do tính khí và đào tạo, chắc chắn chúng tôi rất khác nhau. Tuy nhiên, nhìn nhận nơi Đức Hồng Y Martini, một bậc thầy của phương pháp tiếp cận lời Chúa trong lòng tin, Đức Hồng Y Ratzinger kết luận, chúng tôi đã rất ý thức rằng, chúng tôi cùng muốn đạt được một mục tiêu, dù các quan điểm của chúng tôi có khác nhau. Lần gặp gỡ cuối cùng của hai người, cảm động và lặng lẽ, đã diễn ra tại Tòa Tổng Giám mục Milano ngày 2 tháng 6 vừa qua. Đó là dịp Đức Benedicto XVI gặp gỡ hơn 1 triệu người nhân dịp Đại hội Thế giới các gia đình. Đứng trước họ và theo cách của mình, Đức Giáo Hoàng đã tìm cách đáp lại lời kêu gọi của Đức Hồng Y Martini. ngày 6 tháng 12 năm 1995, nhân ngày lễ Thánh Ambrosio, đó là: chớ gì lời Kitô phải khác với bao lời thông thường khác, bởi vì chúng ta biết rằng khi ấy lời này có thể bảo vệ và củng cố chính nền đạo đức chung một cách hữu hiệu. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài nhận định của báo La Croix về Đức Cố Hồng Y Martini. Mai Tâm từ Việt Nam đã chuyển dịch sang tiếng Việt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Mỗi Tuần Một Sự Kiện do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong những ngày vừa qua, dư luận xã hội ngỡ ngàng và đặt nhiều nghi vấn xung quanh tuyên bố của cơ quan điều tra Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao về cái chết bất thường của anh Nguyễn Công Nhật, nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn lớp Cung Hô Việt Nam vào ngày 25 tháng 4 năm 2011 tại trụ sở công an huyện Bến Cát, Bình Dương, là do treo cổ tự tử vì ân hận. Là một người đã từng có cha của mình là ông Trịnh Xuân Tùng, người đã bị Trung tá Công an Nguyễn Văn Minh đánh chết trong đồn công an vào hồi đầu tháng 3 năm 2012, nên cô Trịnh Kim Tiến đã có những đồng cảm rất sâu sắc với trường hợp các nạn nhân bị công an đánh chết thì bị tạm giam. Bài viết "Hãy cùng tôi nói không với tình trạng công an đánh chết dân" của cô không chỉ là lời chia sẻ sâu sắc với nỗi đau của chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền, vợ của anh Nhật, nhưng còn là lời kêu gọi mọi người hãy nói không với tình trạng công an liên miên gây ra nhiều cái chết oan uổng và đầy khuất tất cho người dân mà không phải chịu bất cứ sự chế tài nào của pháp luật. Trịnh Kim Tiến đã chia sẻ như sau. Đọc được bài trên báo, biết được kết luận của cơ quan điều tra Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao, anh Nhật chết là do tự tử và anh Nhật tự tử là do ân hận. Tôi thấy xót xa và thương chị Tuyền vô cùng. Uất ức và căm phẫn mà trào nước mắt ra. Dù đã đoán biết trước được kết quả này, nhưng tôi vẫn không ngăn được cảm xúc trong lòng mình. Không biết phải làm gì để chia sẻ cùng chị lúc này. Tôi hiểu chị Tuyền đang sốc thế nào khi đọc được những lời kết luận ấy. Cảm giác của chị bây giờ cũng chính là thứ cảm giác mà tôi từng trải nghiệm qua nhiều lần trong những tháng ngày chật vật đi tìm công lý cho bố mình và cho đến tận bây giờ. Mọi thứ đều có thể đổi trắng thay đen. Màu của công lý đang là một mớ màu hỗn độn, xám xịt và u ám. Muốn nói sao thì nói, muốn phán sao thì phán. Nhất cây viết một mạng người chết oan. Sinh mạng con người trở nên quá rẻ mạt qua sự dối trá và độc ác. Nhưng tôi tin rằng công lý là lương tâm, không phải là lương tâm cá nhân mà là lương tâm của toàn bộ nhân loại. Những ai còn nhận thức rõ ràng giọng nói của lương tâm chính mình thường sẽ nhận ra tiếng nói của công lý. Chị Tuyền không hề cô đơn, tất cả mọi người có trái tim hướng về công lý đều ủng hộ chị. Quan tòa sẽ bị kết án khi tội nhân được xóa tội. Tất cả những kẻ gây ra tội ác và những kẻ đang bao che lấp liếm cho tội ác đó, họ sẽ bị kết án bởi chính tòa án của lương tâm. Không ai muốn chết, thậm chí đến cả những người muốn tới thiên đường cũng không muốn phải chết để được lên đó. Theo bản nhận xét và kết luận của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cho rằng, ban chuyên án nêu lý do việc lưu giữ anh Nguyễn Công Nhật ở lại công an huyện Bến Cát nhằm bảo vệ người tố giác tội phạm và thuận lợi cho quá trình điều tra của chuyên án, để rồi anh Nhật tự chết sau khi có bản cam kết hợp tác với cơ quan cảnh sát điều tra cung cấp thông tin để điều tra tội phạm, tự nguyện hợp tác và ở lại với công an huyện Bến Cát. Chẳng lẽ anh có thể đành lòng ra đi, bỏ lại người vợ trẻ với bao ước mơ và dự tính cho tương lai? Chẳng lẽ anh đành lòng ra đi khi chưa được chào đón tiếng khóc của đứa trẻ thơ, khi anh là anh hai của một bầy em nhỏ? Chẳng lẽ anh đành lòng để lại cha mẹ già không người lo lắng chỉ vì ông hận sao? Đến con kiến còn ham sống, huống chi là con người. Cho dù kết luận của Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao có như thế nào, thì giờ phút này anh Nhật vẫn là một công dân trong sạch. Quy định của Hiến pháp đã khẳng định rằng, không ai bị coi là có tội khi không có bản án hay quyết định của tòa án có hiệu lực pháp luật. Họ không có một thứ quyền hạn nào để định rằng anh là người có tội. Anh không có tội và cũng chẳng có lý do gì để anh phải tự tử. Anh đã bị bắt giam trái pháp luật, đánh đập và tra tấn cho đến chết trong đồn. Khi chị Tuyền đưa cho tôi xem bức hình chụp thi thể của anh, nhớ đến hình ảnh của bố mình trước khi chết, cảm xúc muốn òa vỡ ra. Từ một con người bằng xương bằng thịt trở thành một thân xác nguội lạnh với những vết thương bầm dập vì tra tấn. Lời kể của bác Lượm, mẹ anh Nhật, còn đau xót hơn nữa. Bác kể rằng, trước khi pháp y mổ, tôi có vào nhìn mặt con tôi thì thấy dưới đáy quần của nó loang máu đỏ. Hai bên đùi có rất nhiều vết bầm tím từ trên xuống. Hai bên hông và hai bên đít cũng bầm tím. Môi trên bị dập, hai bàn tay thì co rút lại. Lúc đó tôi cố gỡ ra nhưng không được. Chúng tôi hoàn toàn không tin là con mình đã tự sát. Nhìn vào bức thư tuyệt mệnh mà họ đưa ra nói là do anh Nhật viết, nhìn mắt thương cũng biết đó không phải là của anh Nhật khi đối chiếu với nét chữ của anh lúc còn sống. Thế mà, Phòng Giám định Kỹ thuật Hình sự Bộ Quốc phòng lại phân tích được bức thư giả mạo ra thành nét chữ của anh Nhật. Phải nói là, kỹ thuật phân tích này thuộc đẳng cấp đặc biệt. Họ đang ngồi xổm trên pháp luật, đang chà đạp và sỉ vả vào sự thật. Từ những hành vi cửa quyền, đến những câu nói lố bịch của những người được gọi là chiến sĩ công an nhân dân. Cuối cùng, Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao cũng đã cho ra một kết luận bất chấp luật pháp, dung túng và tiếp tay cho tội ác sau hơn 18 tháng. Chắc chắn những người quan tâm đến vụ án không thể quên được sự việc Thiếu tá Công an Nguyễn Thành Phú phụ trách điều tra vụ móc trộm lốp xe Cum Hu đã gạ tình đề nghị đi khách sạn và đe dọa chị Tuyền bán đất đi để chạy án cho chồng qua cuốn băng ghi âm mà chị Tuyền thu lại được. Công an tỉnh Bình Dương trả lời báo chí rằng anh Nhật tự tử bằng sợi dây sạc điện thoại. Sau một vài ngày vì dư luận bức xúc thì được đổi thành sợi dây cáp điện thoại. Sự chịu đựng luôn có giới hạn của nó. Một năm rưỡi qua, chị Tuyền miệt mài chạy đuổi tìm công lý, mà đến giờ công lý vẫn lặng tâm, công lý bị bóp méo, đáp án của Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao giống như cái kết của một vở diễn hài. Sự việc của anh Nguyễn Quốc Bảo bị đánh chết tại đồn công an quận Hai Bà Trưng chóng bị quên đi, dù bác Phục, bố của anh, đã bằng mọi cách để làm rõ cái chết của con trai mình. Không chỉ riêng tôi, riêng chị Tuyền hay bác Phục còn rất nhiều gia đình khác cũng đang phải chịu những bất công, oan ức tương tự. Tình trạng công an đánh chết dân đã và đang tiếp diễn một cách ngang nhiên và bình thường mà không phải chịu bất cứ sự chế tài nào của pháp luật. Những lúc chịu bất công, o ép, tôi cũng từng nghĩ vậy đấy. Công lý chỉ là một diễn viên hài. Và chính chúng ta đang là những diễn viên, những khán giả trong vở kịch hài hước đầy nước mắt và đau đớn của những nỗi oan khiên. Chúng ta ngồi để xem, để chứng kiến vở hài kịch đó diễn ra một cách suôn sẻ và thành công. Không, không thể như vậy. Sự im lặng và chấp nhận là đồng lõa với cái ác. Chúng ta phải lên tiếng, phải đấu tranh để tìm lại công lý và phải lột trần sự bưng bít dối trá đó để tìm ra sự thật đang bị phủ lấp bởi những thế lực của bóng tối và tội ác. Cho dù những người dám đứng ra để đòi lại công lý chỉ là thiểu số chăng đi nữa, thì chân lý và sự thật vẫn tồn tại. Công lý phải được thực thi cho dù rất gian nan. Nếu chỉ có một người mơ ước chạm tay vào công lý thì đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng nếu đó là giấc mơ của nhiều người thì nhất định nó sẽ trở thành hiện thực. Hãy cùng chúng tôi nói không với tình trạng công an đánh chết dân. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Thưa quý vị, các bạn thân mến, là những nhà giáo dục đầu tiên của con cái, cha mẹ cũng là những người duy nhất có thể và phải truyền đạt cho con cái những chân lý đơn sơ nhưng nền tảng nhất của cuộc sống. Chúng tôi đã có dịp bàn đến bài học về tình liên đới, như vốn là bài học vỡ lòng mà chỉ trong gia đình và qua cha mẹ con cái mới có thể tiếp thu được. Tiếp tục trình bày những bài học nền tảng của cuộc sống mà con cái học được từ cha mẹ, hôm nay chúng tôi muốn nói đến một bài học khác, đó là biết đặt câu hỏi. Ai mà không đặt câu hỏi và biết đặt câu hỏi, cần gì phải học cách đặt câu hỏi? Có những điều vốn được chúng ta xem là hiển nhiên trong cuộc sống, kỳ thực nếu rà soát lại một cách nghiêm chỉnh, chúng ta sẽ vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra rằng nhiều người lớn không bao giờ đặt câu hỏi và cũng không biết cách đặt câu hỏi. Điều này không những chỉ xảy ra trên bình diện tri thức mà ngay cả trong cuộc sống thực tiễn hàng ngày. Khi cái khả năng thắc mắc đã bị tê liệt hay không được phát triển, cuộc sống con người cũng khó có thể triển nở một cách đầy đủ về mọi mặt. Do đó, chúng tôi thiết nghĩ rằng dạy cho con cái biết đặt câu hỏi và cho chúng thấy những hệ quả cũng như tầm quan trọng của việc đặt câu hỏi trong cuộc sống là bài học nền tảng nhất mà chỉ có gia đình mới có thể truyền đạt cho chúng. Việt Nam chúng ta vốn gắn liền việc học với hỏi. Hỏi là trọng tâm của giáo dục. Chúng ta không thể học
nếu chúng ta không muốn học. Chúng ta chỉ muốn học khi óc hiếu kỳ, nghĩa là khả năng thắc mắc và tìm tòi của chúng ta được kích thích. Trước hết, chúng ta phải thấy, nghe, ngửi, nếm, sờ hay cảm nghiệm điều chúng ta không hiểu, nhưng lại gợi lên óc tò mò của chúng ta. Khi đến lúc muốn học, chúng ta bắt đầu đặt câu hỏi. Các câu hỏi càng dứt khoát, thì câu trả lời cũng càng chính xác và bổ ích. Đặt câu hỏi và nhận được câu trả lời là tiến trình bắt buộc của sự học hỏi. Chúng ta hãy thử quan sát một đám trẻ em đang theo dõi một trò ảo thuật. Mắt chúng chăm chú theo dõi, miệng chúng mở ra. Khi nhà ảo thuật vừa chấm dứt màn biểu diễn, câu hỏi đầu tiên của đám trẻ hẳn sẽ là: làm sao ông làm được điều đó? Tại sao như thế này? Tại sao như thế kia? Nếu thầy giáo nói chung và các bậc cha mẹ cũng thành công trong việc gợi lên những câu hỏi nơi học sinh và con cái, chắc chắn họ sẽ thành công trong việc giáo dục. Điều đó vừa kích thích tinh thần học hỏi của học sinh và con cái, vừa bắt buộc thầy giáo phải tìm được câu trả lời chính xác. Nhưng cũng chính khi con cái đặt câu hỏi mà cha mẹ mới khám phá và ý thức được một trong những chân lý nền tảng của cuộc sống. Đó là có nhiều câu hỏi nhưng không có nhiều giải đáp. Đây vốn là một trong những chân lý nền tảng nhất của cuộc sống mà cha mẹ cần phải truyền đạt cho con cái. Dù có học rộng hiểu xa đến đâu, dù có từng trải bao nhiêu trong cuộc sống, không ai là người biết hết mọi sự. Cũng không ai biết đủ mọi sự cần thiết để có thể sống trọn cuộc sống mà không gặp khó khăn và vấn đề. Vũ học, vũ ngu là thế đó. Ai nghĩ mình biết nhiều, biết mọi sự, là người không biết gì. Một con người như thế chỉ là một kẻ kiêu ngạo, khoác lác. Chúng ta vẫn thường nói, thùng rỗng kêu to. Như vậy, trong khi gợi lên câu hỏi cho con cái, nghĩa là kích thích khả năng thắc mắc và tìm tòi của chúng, điều quan trọng nhất mà cha mẹ cần phải dạy cho con cái chính là một thái độ khiêm tốn trước cuộc sống. Thái độ khiêm tốn ấy sẽ luôn nhắc nhở cho chúng biết rằng bá nhân bá tính, mỗi người nhìn sự vật một cách khác, không bao giờ có sự phân ranh rạch ròi dứt khoát giữa trắng và đen, giữa sai và đúng về cuộc sống và về con người. Cần phải có thái độ khiêm tốn để nhận chân rằng sai trái là thân phận con người. Thú vật sống hoàn toàn theo bản năng chứ không theo tự do, cho nên thú vật không bao giờ có hay biết mình sai trái. Nhận ra mình sai trái là điều tốt. Đây là bước đầu tiên để sửa sai. Ít có sai lầm nào không được lặp lại. Cho dẫu chúng ta vẫn phải không ngừng cố gắng để tránh hay lặp lại sai lầm, bài học quan trọng hơn chính là làm thế nào để chữa trị những sai lầm chúng ta đã phạm. Một trong những cách thế chữa trị sai lầm chính là đặt câu hỏi. Đặt câu hỏi để tìm ra phương thế tốt nhất để chữa trị sai lầm. Và nhất là, vì sai lỗi mà làm tổn thương đến ai, chúng ta phải biết xin lỗi người đó. Trên đây là những bài học cơ bản nhất trong cuộc sống mà chỉ có cha mẹ mới có thể truyền đạt cho con cái. Trong cụ thể, có nhiều cách để truyền đạt những bài học cơ bản ấy. Trước hết, cha mẹ đừng bao giờ đòi hỏi con cái phải nên hoàn hảo để được yêu thương. Lắm khi chúng ta thường nghe cha mẹ dạy bảo con cái như sau: con phải ngoan thì cha mẹ mới thương. Điều này dễ gieo vào đầu óc con cái ý nghĩ cho rằng nếu chúng làm sai trái chúng không được cha mẹ yêu thương nữa. Tình yêu của cha mẹ như thế sẽ được con cái xem như một tình cảm vụ lợi và đáp lại. Con cái cũng chỉ đến với cha mẹ bằng sự tính toán mà thôi. Dĩ nhiên, thương cho roi cho vọt. Cha mẹ không thể làm ngơ hay dung túng những hành động sai trái của con cái. Nhất là đối với những hành động cố ý không vâng lời của con cái, cha mẹ cần phải có biện pháp kỷ luật. Tuy nhiên, biện pháp kỷ luật không hề là thể hiện có một sự giảm thiểu tình yêu của cha mẹ đối với con cái. Trái lại, cha mẹ phải hành động như thế nào để cho con cái vừa nhận ra trách nhiệm của chúng trong hành động sai trái, vừa cảm nhận được tình thương của cha mẹ. Cha mẹ đừng ngần ngại tỏ cho con cái biết rằng họ không phải là những người biết hết mọi sự. Cuộc sống vốn là một huyền nhiệm. Thiên Chúa là đấng mầu nhiệm. Chúng ta không thể có câu trả lời cho tất cả mọi sự, bởi vì cuộc sống có một chiều kích vĩnh cửu, còn chúng ta bị giới hạn trong thời gian. Nhưng điều đó không hề ngăn cản chúng ta tìm kiếm lẽ khôn ngoan và áp dụng những nguyên tắc và lề luật của Chúa. Cha mẹ có thể dạy dỗ cho con cái điều Thánh Giacôbê khuyên bảo trong thư của Ngài như sau: nếu ai trong anh em thiếu đức khôn ngoan, thì hãy cầu xin Thiên Chúa, Người sẽ ban cho. Vì Thiên Chúa ban cho mọi người cách rộng rãi, không quở trách. Nhưng người ấy phải cầu xin với lòng tin không chút do dự. Đây phải là niềm xác tín mà cha mẹ có thể truyền đạt cho con cái. Thiên Chúa ban ơn khôn ngoan một cách quảng đại. Người không bao giờ trách cứ ai xin sự khôn ngoan. Với lời khuyên trên đây của Thánh Giacôbê Tông Đồ, chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần tới. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Vì tình yêu con còn mơ, tiên yêu con dệt thơ, thì tình Chúa hững hờ. Chúa đang giang tay trong trời, đôi mắt vương lệ mờ, nhưng con vẫn làm mơ. Và khi tình yêu con tan vỡ, tiên yêu con sầu khổ, chạy đến Chúa nương nhờ. Chúa vẫn đôi tay trong trời, đôi mắt vương lệ mờ, chiều mến mong con đừng rời. Ôi tình yêu của Chúa không đến bờ, con lại đắm say chân thế là tình Chúa. Xa kia lòng Chúa đang cơn ngậm.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có một cậu bé được thuê nhóm lửa lò sưởi cho một trường học. Một buổi sáng lạnh lẽo, sau khi chất củi vào lò, cậu lấy dầu hỏa rưới lên củi và bật lửa. Bỗng nhiên, một tiếng nổ lớn làm rung chuyển cả tòa nhà cũ kỹ. Vụ hỏa hoạn đã làm cho đôi chân của cậu bé bị bỏng rất nặng. Bác sĩ khuyên nên phẫu thuật cắt bỏ đôi chân, nhưng cha mẹ cậu xin bác sĩ hoãn lại cuộc phẫu thuật. Suốt hai tháng liền, họ cùng các bác sĩ cố làm hết sức để cứu chữa đôi chân của cậu bằng cách động viên và truyền cho cậu niềm tin rằng có ngày cậu sẽ đi lại được. Kết quả là cậu không phải cắt bỏ đôi chân, nhưng chân phải bị teo lại, co rút lên cao, còn các ngón chân trái gần như bị cháy hết. Dẫu rất đau nhức, cậu bé vẫn quyết tâm phải tập luyện mỗi ngày. Cuối cùng, cậu cũng chống nạn đi lại được một vài bước. Một năm sau, dù hồi phục chậm, nhưng cậu bắt đầu tự đi được bằng đôi chân của mình mà không cần chống nạn, và cậu có thể chạy bộ trước sự thán phục của mọi người. Với một quyết tâm mãnh liệt, cậu cứ chạy, chạy mãi. Đôi chân tưởng chừng như phải cắt bỏ ngày trước đã giúp cậu lập kỷ lục điền kinh thế giới. Cậu được xem là người chạy nhanh nhất thế giới và được tôn vinh là vận động viên điền kinh của thế kỷ. Người đã tạo nên những thành tích kỳ diệu ấy chính là Glenn Cunningham. Quý vị và các bạn thân mến, với niềm tin, vận động viên Glenn Cunningham đã vượt qua giới hạn của bản thân với đôi chân bị tật nguyền. Anh đã vượt lên số phận chính mình, chiếm được ngôi vị quán quân môn điền kinh của nước Mỹ và cả thế giới. Điều này cho thấy người ta có thể làm được việc hữu ích nếu biết tin tưởng và cố gắng. Thay vì buông xuôi cho số phận định đoạt, người ta có thể biến nỗi thất vọng thành hy vọng, biến điều không thể thành có thể. Một nhà tư tưởng đã nói rằng, sự mất mát lớn nhất không phải là cái chết, mà là để cho tâm hồn tàn lụi ngay khi còn sống. Cũng vậy, trong đời sống thiêng liêng, chúng ta cũng cần có niềm tin và lòng yêu mến để vượt qua những gian nan thử thách. Thiên Chúa là người cha giàu lòng tình yêu thương, người không để cho những đau khổ vượt quá sức chịu đựng của chúng ta. Trái lại, người luôn nâng đỡ và ban cho chúng ta những ơn cần thiết. Chúng ta hãy đặt trọn niềm tin vào Chúa và hãy xác tín như Thánh Phaolô nói với giáo đoàn Philippe rằng, tôi có thể làm được mọi sự nhờ đấng ban sức mạnh cho tôi. Tất cả những gì chúng ta có được là do ân sủng của Chúa. Như những cơn mưa mùa hạ tưới mát ruộng đồng, ân sủng của Thiên Chúa đem đến cho con người sự sống dồi dào viên mãn. Chỉ khi nào chúng ta ý thức được thân phận giới hạn của mình, chúng ta mới biết trông cậy vào ơn Chúa. Chỉ khi nào chúng ta thật sự khát khao mở lòng ra, chúng ta mới lãnh nhận được những cơn mưa ân sủng, mưa hồng ân. Chúng ta đang sống trong một thế giới niềm tin bị giảm sút, tình người nhạt nhòa tan loãng. Vì thế, chúng ta luôn được mời gọi khơi dậy niềm tin nơi con người bằng cách hướng lòng về giáo hội nơi có Thiên Chúa hiện diện. Mỗi ngày, chúng ta kín múc sự sống của Chúa qua ân sủng thiêng liêng từ các bí tích, nhất là bí tích thánh thể. Chúng ta được mời gọi xây dựng tình yêu thương với tha nhân, cam kết dấn thân cho sứ vụ cao quý này. Đó cũng là sự sống còn của chúng ta và giáo hội, bởi lẽ khi thế gian nhìn thấy chúng ta sống bác ái yêu thương nhau, họ sẽ nhận ra chúng ta là môn đệ của Thiên Chúa. Lạy Chúa, Chúa đã đến để chia sẻ mọi nỗi vui mừng và hy vọng của con người. Xin cho chúng con biết tin tưởng và tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa, cùng nhau kiến tạo một cuộc sống chan hòa, yêu thương. Amen.
Khi đường trần xanh muôn vui,
tương lai còn rực chói, còn quên Chúa mất rồi. Chúa đang giang tay đón mời và thứ tha tôi đời, nhưng còn trôi từ nơi. Rồi khi đường trần con sầu đau, tương lai còn mờ ảo, chạy đến Chúa kêu cầu. Chúa vẫn đôi tay dòng mời, tình Chúa không đôi rời, lòng Chúa bao dung đời đời. Ôi tình yêu của Chúa không bến bờ, con lại đắm say trần thế hơn cả tình Chúa. Chúa không tiến đời trên khắp gia tiên, lòng Chúa đang lòng xuôi. Tình yêu của Chúa không bến bờ, con lại đắm say Chúa. Ôi vì yêu mà Chúa không biết đời.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.